Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo.
Hello, lại là Moon đây. Nhưng bây giờ Moon thức giàu ghê mọi người ơi. Nói cho vui thôi. Bởi vì chủ đề Moon muốn nói chuyện hôm nay là chủ đề làm thế nào để nâng tầm cuộc sống của bạn. Thế thì nghe đến cái tựa đề này, có thể là bạn sẽ nghĩ rằng mình nâng cao cái cuộc sống vật chất của mình hơn, đúng không? Nhưng mà thật ra thì nó không hẳn là nâng tầm cuộc sống là bạn lên đời con điện thoại, bạn lên đời con xe mới, một căn nhà mới. Có thể là mình sẽ dùng từ gì nhỉ? Up level, maybe. Mình nghĩ đó là một cách hay để mô tả việc di chuyển lên một cái nơi cao hơn, nơi bạn đang đứng hiện tại. Có thể là một dạng như là thăng cấp chẳng hạn, hay là thăng hạng trong cuộc sống đi. Nhưng mà đối với mình hiện tại thì cuộc sống của chúng ta lên một tầng cao mới là khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta hòa hợp với bản thân hơn, sống hiệu quả hơn và ít quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình. Đó là khi tư duy, nhận thức của chúng ta đã được nâng lên một tầng cao mới, để chúng ta có thể nhìn rộng hơn, hiểu sâu hơn. Chúng ta không cần phải hoàn hảo, mà chúng ta có thể tự tin nói về mình rằng là tôi, 35 tuổi, với tất cả những khuyết điểm, tất cả những niềm đau và mâu thuẫn, nhưng tôi trọn vẹn và không bị dính mắc bởi bất cứ điều gì. Nếu như bạn đang cảm thấy bế tắc hoặc cảm thấy không phải là bạn đang ở cái nơi mà bạn muốn trong cuộc sống, thì có lẽ đã đến lúc một số hành vi, thói quen hoặc là tư duy cần phải thay đổi. Và trong bài nói ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ 7 cách để bạn có thể tham khảo và nâng tầm lối sống của mình. Việc nâng tầm cuộc sống của chúng ta có nghĩa là chúng ta tốt hơn chúng ta trong quá khứ, nhưng chúng ta vẫn trân trọng và yêu thương cái bản thể đó của mình. Nâng tầm cuộc sống có nghĩa là từ bỏ những thứ có xu hướng kìm hãm chúng ta, là từ bỏ những cái hành vi tự hủy hoại bản thân, là sống tỉnh táo, không sống trên cái chế độ lái tự động, là đưa ra những cái lựa chọn và quyết định phù hợp với con người bên trong, phù hợp với tầm nhìn lớn hơn mà bạn có cho cuộc đời mình. Điều này nghe có vẻ là hơi thất vọng, vì nó không phải là việc chúng ta gia tăng cái khối tài sản, nó không phải là việc chúng ta đi du lịch bao nhiêu nước, nó không phải là việc chúng ta xinh đẹp lồng lộn như thế nào. Mặc dù đây là những cái mục tiêu hoàn toàn đúng đắn trong cuộc sống của mỗi chúng ta, mình cũng muốn những điều đó. Một cách nghiêm túc, mình thật sự rất mong muốn những điều đó, ai cũng muốn. Nhưng mình chắc chắn rằng bạn đang nghe cái tiếng nói đó, cái lời thì thầm mà vang lên trong đầu bạn, cho bạn biết rằng bạn có thể làm điều gì đó lớn, nhiều hơn, hoặc điều gì đó vĩ đại hơn bạn tưởng với cái cuộc sống của chính mình. Chỉ là bạn chưa khám phá và đong đủ cái niềm tin vào chính mình mà thôi. Và khi mà chúng ta nâng tầm được cái tư duy, cái nhận thức, thì thực sự cái chuyện về tài sản, hay là cái việc mình được đi đây đi đó, hay là việc mình được xinh đẹp, hoàn toàn nó không khó, nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Không nhất thiết là phải quá giàu, nhưng thực sự chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là thoải mái. Theo một cách nào đó, nâng cấp hoặc là tăng cấp nó tương tự như chơi game vậy. Chúng ta phải cải thiện kỹ năng của mình với mỗi cấp độ chơi, và sau đó chuyển lên cái cấp độ tiếp theo khi chúng ta đã chinh phục được một cái level nhất định. Jack Canfield đã từng nói rằng bạn chỉ có thể kiểm soát 3 điều trong cuộc sống của mình mà thôi. Thứ nhất là những suy nghĩ của bạn. thứ hai là hình ảnh mà bạn hình dung, và thứ ba là hành động mà bạn thực hiện. Vậy thì cùng nhau, bạn và mình, chúng ta tự mình trả lời câu hỏi này. Bây giờ chúng ta có thể làm điều gì với ba thứ mà chúng ta có thể kiểm soát trong cuộc sống của chính mình để chúng có thể phục vụ cho mục đích tối thượng của chúng ta đây? Và để hiểu được cái điều đó, để chúng ta có động lực mà hành động, thì chúng ta cần phải biết rằng tại sao chúng ta cần phải nâng tầm cái cuộc sống của mình. Mình chắc chắn rằng thỉnh thoảng bạn đã nói với chính mình, hoặc là có thể là bạn nói với mình mọi lúc luôn, rằng bạn cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình hiện tại nó có gì đó khiến bạn chưa hài lòng. Có thể bạn nhìn thấy những người khác đang sống theo một cái lối sống nhất định, và bạn ước bạn cũng có thể có được những điều tương tự. Bạn có thể cảm thấy bế tắc khi không có cái cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống. Điều này là môn suy từ bụng ta ra bụng người nha. Vì mình là mình từng cảm thấy như thế. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy được hài lòng trong công việc, hài lòng trong cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ của mình. Nếu như chúng ta bắt đầu trau dồi kỹ năng hành động với nhiều ý định hơn, chúng ta tạo ra cái nền tảng cần thiết để tạo ra những cái thay đổi trong cuộc sống của mình thay vì chỉ mong ước chúng. Thường thường thì mình hay, các bạn sẽ thường hay nghe nói là gió tầng nào thì gặp gió tầng đó. Ở đây nó không phải nhất thiết là nói về tiền bạc hay là địa vị xã hội. Và bây giờ chúng ta muốn gặp một cái người mà họ tốt thì bản thân chúng ta cũng phải tốt trước đã. Chúng ta muốn cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải trau dồi học hỏi, tăng cường kỹ năng của mình. Chúng ta có thể thiết kế cuộc sống của mình theo bất kỳ cách nào mà chúng ta muốn, chỉ cần chúng ta rõ ràng và cam kết với ý tưởng của mình. Chẳng có ích gì khi lập một cái kế hoạch mà chúng ta sẽ không thực hiện. Dĩ nhiên, 50 thắng 50 thua nếu chúng ta bắt tay vào hành động. Còn không thì 100% là chúng ta đã thua cuộc. Vậy thì bạn chọn điều gì để cuộc sống của bạn sau này có ý nghĩa hơn đây? Kiếp này chúng ta chỉ có một lần sống thôi. Sẽ có vô số những cái tư duy và vô số cách để bạn có thể có chủ ý hơn, để thay đổi cuộc sống của mình theo hướng mình muốn, theo hướng tích cực hơn. Nhưng dưới đây là một số điều mà mình nghĩ là đối với quan điểm của mình thì mình cần xem xét và tập trung vào nó dưới cái góc nhìn và kinh nghiệm của riêng mình. Thì thứ nhất là chúng ta cần phải để ý đến xây dựng lại cái tư duy của mình, cài đặt lại cái tư duy của mình. Đó là gì? Là cải thiện cái cách mà bạn nói chuyện với chính mình. Bạn sẽ không ngờ rằng mình luôn vô tình khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn hay tệ hơn bằng chính suy nghĩ và cách bạn nói với mình mỗi ngày. Vì thế, hãy ý thức, trân trọng chính mình từng giây từng phút, kể cả những cái lời nói. Ý thức. Nhận biết. Mở rộng niềm tin về những gì bạn tin là có thể cho chính mình, hay nói cách khác, bạn phải tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Cách để tin tưởng hơn vào chính mình, Moon cũng đã có chia sẻ trong cái tập podcast trước đây. Các bạn có thể nghe lại nhé. Cái tư duy cần có nữa là chúng ta phải tập trung vào cái thời điểm hiện tại, trọn vẹn nhận biết cái giây phút hiện tại hơn là cứ đau đớn về quá khứ, nuối tiếc hoặc là lo lắng cho tương lai là khi nào mình mới thành công, khi nào cuộc sống của mình mới được nâng tầm đây. Hãy tập trung lại về thời điểm hiện tại. Điều thứ hai mà chúng ta cần có để nâng tầm cái cuộc sống của mình chính là chúng ta phải có cái hệ thống giá trị cốt lõi của chính mình. Hãy xác định 5 cái giá trị cốt lõi của bạn và ý nghĩa của chúng đối với bạn. Chúng ta cam kết kết nối với các cái hoạt động, các cái trải nghiệm và với những cái con người, những cái tổ chức đề cao cái giá trị đó của bạn. Hãy đọc đi đọc lại để những cái giá trị này nó in sâu vào tiềm thức, trở thành kim chỉ nam cho mọi chủ đích cũng như hành động của bạn trong tương lai. Đừng thỏa hiệp với bất cứ điều gì nằm ngoài những giá trị mà bạn đã lựa chọn, cho dù điều đó có thể mang lại cho bạn những cái giá trị vật chất hay là giá trị về mặt cảm xúc một cách tức thời. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần phải cải thiện để nâng tầm cuộc sống của mình, đó chính là tầm nhìn. Hãy đặt ra tầm nhìn của bạn cho tương lai và những gì bạn muốn đạt được. Và rõ ràng, đặt ra tầm nhìn rồi thì hãy đặt mục tiêu cho bản thân phù hợp với cái tầm nhìn đó. Tuy nhiên, đối với mình thì sau khi mà đặt mục tiêu, tầm nhìn rồi, mình sẽ quên nó đi. Và mình sẽ bắt tay vào hành động từ những bước nhỏ nhất. Trong lúc đó, không quên quan sát và để tâm đến cảm xúc của mình, để giữ cho mình luôn luôn ý thức được giá trị bản thân, trọn vẹn ở hiện tại và không bị cuốn bởi các cái yếu tố bên ngoài. Yếu tố thứ tư đó là thói quen. Cam kết và xây dựng những thói quen phù hợp với giá trị và tầm nhìn của bạn. Có thể bạn sẽ xây dựng một cái thói quen buổi sáng hay còn gọi là cái nghi lễ thần thánh nào đó của riêng bạn để nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể và tâm hồn bạn. Hoặc là bạn có thể đặt ra những cái dự định hàng ngày để khuyến khích bạn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng lại không khiến mình cảm thấy quá tải hay là rập khuôn với những cái dự định đó. Tóm lại, chúng ta hãy làm việc, hãy sáng tạo và sống một cách hứng khởi, đúng với những điều mà bên trong chúng ta muốn. Điều này Moon đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong rất nhiều những cái tập podcast mà mình nói. Đừng để những điều bên ngoài nó cuốn chúng ta đi. Hãy làm, hãy sáng tạo, hãy sống đúng với những gì bên trong chúng ta, con tim chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp. Yếu tố thứ năm đó là tự hiểu và lập kế hoạch các bước hành động phù hợp với mục tiêu của bạn. Tự mình vạch ra những cái quy trình làm việc hàng ngày và hàng tuần cho chính mình. Tập trung vào việc tuân thủ các cái kế hoạch mà chúng ta đã tự đặt ra cho mình. Ở đây, chúng ta là người quyết định cũng như quản lý và có trách nhiệm hoàn toàn với bản thân mình. Vì thế, hãy đặt ra một cái kế hoạch hành động phù hợp để mình có thể cân bằng giữa cuộc sống, công việc. Để bạn cảm thấy làm việc cũng là cách mà bạn tận hưởng cuộc sống, thì khi đó cái cuộc sống của bạn mới thật sự trọn vẹn được. Mình biết nó thật sự rất là khó, nhưng chúng ta ở vai trò những người sáng tạo và trải nghiệm, vậy thì cuộc sống của chúng ta như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào cái tư duy, cái nhận thức và cái hành động của chúng ta. Nó hoàn toàn không do hoàn cảnh hay là do con người nào khác hết. Yếu tố thứ sáu đó là hành động và quyết định. Hãy đưa ra các cái lựa chọn phù hợp với các cái giá trị và ưu tiên của bạn. Thực hiện các cái hành động đúng với điểm mạnh của mình để phát huy nó, đồng thời khắc phục và chấp nhận những cái hạn chế mà mình mắc phải. Lắng nghe cái hướng dẫn cũng như thôi thúc. Một lần nữa, hãy lắng nghe những cái thôi thúc bên trong của bạn khi đưa ra quyết định đó. Đừng ở trong đầu của mình, mà hãy thẳng lặng thật sâu bên trong cơ thể của mình và thực hiện những cái hành động nhỏ, không hoàn hảo ngay từ bây giờ. Cái yếu tố thứ bảy đó là yếu tố về kỷ luật. Nghĩa là bạn hãy tự chịu trách nhiệm về những cái ý định của chính mình. Ngừng lãng phí thời gian với những điều khiến bạn sao nhãng và trì hoãn. Đặt cái ranh giới rõ ràng với thời gian, với con người, với các sự kiện để bảo toàn nguồn năng lượng của mình. Cái điều gì mà khiến cho mình cảm thấy không ổn, hãy cắt nó đi để bảo toàn năng lượng cho chính mình. Hãy cam kết rằng là mình có thể thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình mà mình đã lập ra. Mình hy vọng những lời mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn một số cảm hứng để sống cuộc sống của bạn một cách có chủ đích hơn. Hãy nhớ rằng bạn có thể kiến tạo cuộc sống của mình theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Bạn chỉ cần cam kết với tiếng nói bên trong của chính mình, trung thực với những điều bạn muốn và can đảm thực hiện điều mà bạn cho là đúng đắn. Bất kể người khác có nói gì về bạn đi chăng nữa, điều đó nó không hề quan trọng. Chúc các bạn sẽ có thể làm được những điều mà các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe Moon trong tập podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Moon.
Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Tan Để Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.